Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phao-lô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 5 với đề tài Phúc âm và xiềng xích, căn cứ trên thư Philip chương 1 từ câu 12 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 1 từ câu 12 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì đấng cứu thế mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong đấng cứu thế, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền đấng cứu thế, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để bên vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng xuôi dục, có lòng rao truyền đấng cứu thế cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi, song có hề gì? Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, đấng cứu thế cũng được rao truyền, ấy vì đó tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Phần triển khai bài học. Theo cái nhìn của con người, khi Phao-lô bị tù tại Roma thì xem như sứ mệnh truyền giảng phúc âm của ông đã chấm dứt. Nhưng thật ra, xiềng xích Phao-lô phải mang lại là một phần trong chương trình của Đức Chúa Trời cho sự tiến triển của phúc âm. Bằng cách đó, phúc âm đã được truyền đến cho những người tưởng chừng như không bao giờ có thể nghe được tin lành. Trong quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời thì xiềng xích còn là một công cụ đem lại ích lợi cho việc truyền bá phúc âm. Thứ nhất, phúc âm không bao giờ bị xiềng xích, từ câu 12 đến câu 14. Lâm vào cảnh tù đầy có thể khiến người ta trở nên cay đắng, sợ hãi hoặc bỏ cuộc, nhưng với Phao-lô thì khác. Ông xem đó là cơ hội trong nghịch cảnh và nắm bắt lấy nó. Ông muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, chứ không phải là trở ngại như kẻ thù mong muốn. Phao-lô nhận ra rằng bất luận hoàn cảnh hiện tại của ông như thế nào thì điều quan trọng là ông sẽ làm gì trong hoàn cảnh ấy. Phao-lô đã xoay chuyển tình huống xấu trở nên tình huống tốt, bị xiềng xích trở nên giảng tin lành. Chịu xiềng xích vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là một vinh dự cho Phao-lô. Trong khi mục tiêu của những kẻ bắt bớ và bỏ tù Phao-lô là lấy mạng sống ông để phúc âm cũng sẽ biến mất, nhưng họ không thể bỏ tù phúc âm nên tin lành vẫn được phổ biến. Tại chốn công đường là tòa án hoặc là dinh thự của quan án, Phao-lô đã mạnh dạn bên vực và bảo vệ phúc âm, đến nỗi tất cả các lính canh và mọi người đều nghe biết Phao-lô vì truyền giảng phúc âm của Chúa Cứu Thế mà bị bắt bớ xiềng xích. Một hệ quả nữa chúng ta thấy được trong câu 14. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong đấng cứu thế, dám truyền đạo Đức Chúa Trời, chẳng sợ hãi gì. Phaolô một mình không sợ xiềng xích đã đành, ông còn trở nên tấm gương khiến cho một số đông trong anh em được dục lòng mạnh mẽ, vững tin nơi Chúa hơn, rồi mạnh dạn làm chứng Chúa cứu thế cho người khác. Sự bắt bớ thường dẫn đến một trong hai hệ quả: hoặc là khiến người ta hoảng sợ và rút lui, hoặc biến đổi những con người có đức tin thầm lặng, nhút nhát, trở thành can đảm, dạn dĩ. Trái với sự suy tính của kẻ thù, tưởng rằng sự bắt bớ làm ngăn trở sự phổ biến tin lành. Nhưng ở đây, chúng ta thấy sự bắt bớ không làm cho Phao-lô thúc thủ, mà còn khích lệ bao nhiêu người khác đứng lên giảng đạo, làm cho tin lành ngày càng được nhân rộng. Đúng vậy, người truyền giảng phúc âm có thể bị bỏ tù, nhưng phúc âm thì không bao giờ bị cầm tù cả. Bài học áp dụng. Chúng ta có thể không phải bị bỏ tù, nhưng vẫn có nhiều tình huống khiến cơ đốc nhân ngã lòng, như gánh nặng về tài chánh, sự bất hòa từ gia đình, xung đột trong hội thánh, hoặc công việc làm ăn trục trặc, thua lỗ, vân vân. Chúng ta sẽ phản ứng thế nào trong những tình huống như vậy để phản ánh niềm tin của mình? Học theo gương Phao-lô, hãy cầu nguyện tìm ra phương cách để chứng tỏ đức tin của mình ngay cả trong những tình huống xấu nhất. Cho dù điều kiện hay hoàn cảnh có được cải thiện hay không, đức tin của chúng ta sẽ vẫn lớn mạnh vì danh Chúa. Chúng ta truyền rao ơn yêu thương cách dạn dĩ, không sợ hãi, hoặc bày tỏ đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu qua mọi nghịch cảnh. Chúng ta sẽ khích lệ được người khác cũng sống và làm theo như vậy. Hãy là niềm khích lệ cho nhiều người qua nếp sống tin cậy tuyệt đối của bạn và tôi. Câu hỏi thứ hai: những động cơ rao truyền phúc âm khác nhau, từ câu 15 đến câu 18. Phúc âm được rao ra bởi động cơ sai trật. Câu 15 phần A: thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền đấng cứu thế. Câu 17: còn những người kia vì ý phe đảng xui dục, có lòng rao truyền đấng cứu thế cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Một số cơ đốc nhân đã phục vụ cho mục tiêu sai lầm. Những người này là ai? Phao-lô không nói rõ, có lẽ là những người cố bám sát Phao-lô khắp nơi để làm khó ông, hoặc là những người Giu-đa, là những người luôn muốn trói buộc cơ đốc nhân vào luật pháp của Môi-se. Phao-lô muốn nói đến những người rao giảng phúc âm với động cơ sai lầm, chứ không phải là những người rao truyền tà giáo như ông quở trách trong thư Galati chương 1, từ câu 1 đến câu 9. Vâng, có một số người giảng tin lành với động cơ sai trật, như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói về họ trong Ma-thi-ơ chương 7, câu 22. Họ nói tiên tri, đuổi quỷ, làm phép lạ trong danh Chúa Giê-xu với mục đích muốn tạo được ảnh hưởng, chiếm đoạt uy tín và vị trí của Phao-lô trong các hội thánh đương khi ông vắng mặt. Điều chắc chắn chúng ta biết được là họ rao giảng về Chúa Cứu Thế vì lòng ganh tị và tranh cạnh. Họ tìm cách gây bè lập phái trong hội thánh để mưu lợi cá nhân. Họ cảm thấy thỏa mãn nghĩ rằng như vậy sẽ làm tăng thêm nỗi đau đớn của Phao-lô trong tù. Bài học áp dụng. Chúng ta nên cẩn thận rà soát các động cơ phục vụ của mình. Phục vụ Chúa vì tư lợi, danh vọng hay vì tranh cạnh đều là những động cơ sai lầm. Phục vụ Chúa bởi động cơ tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, đố kỵ cần phải được loại bỏ ngay. Phúc âm được rao ra bởi động cơ là ý tốt. Câu 15 phần B: nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để bên vực đạo tin lành. Họ là những tín hữu yêu mến Chúa và thương yêu Phao-lô. Khi thấy Phao-lô bị tù, họ nghĩ đến trách nhiệm nối tiếp sứ mệnh của Phao-lô rao truyền phúc âm, cho đến nỗi tin lành không hề bị nghẹt ngòi vì sự ở tù của ông. Những người ấy tin rằng chính Chúa đã chọn Phao-lô để bênh vực cho phúc âm. Họ nghĩ rằng cách tốt nhất để Phao-lô được vui mừng là nhìn thấy công tác truyền giảng phúc âm vẫn được tiếp tục phát triển. Bài học áp dụng. Ngày nay, chúng ta cần nắm bắt mọi cơ hội để rao truyền tin lành cứu rỗi của Chúa. Chúa đang rất cần nhiều người mang ý tốt mà rao giảng phúc âm. Ý tốt ngày nay chúng ta cần có là gì? Truyền giảng về Chúa cứu thế theo mệnh lệnh của Ngài, cũng biết ơn Chúa đã đổ huyết trên thập tự giá cứu mình vì lòng yêu thương linh hồn đồng bào đang đắm chìm trong tội lỗi, vì muốn mở rộng vương quốc của Chúa cứu thế Giê-xu. Cứu Chúa sẽ vui biết bao khi con dân Ngài vâng lời và hăng hái ra đi làm chứng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, hầu cho tin lành được rao giảng khắp nơi bởi những người con yêu dấu của Ngài lấy ý tốt mà làm. Câu 18: song có hệ gì? dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, đấng cứu thế cũng được rao truyền. Ấy vì đó tôi đương mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa. Phao-lô có một thái độ vị tha với tấm lòng rộng mở. Ông biết rằng một số người truyền giảng bởi thiện chí và lòng yêu thương, nhưng một số người khác rao giảng chỉ để củng cố danh tiếng của họ, lợi dụng sự vắng mặt của ông để cố gắng làm nên tên tuổi cho mình. Ông đã vượt trên những thù ghét nhỏ nhen, những cạnh tranh hay cãi lẫy. Bất chấp động cơ của những người rao giảng này là gì, Phao-lô nhắm vào mục tiêu chính, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu được rao giảng. Lòng ông dâng tràn niềm vui mừng vì nhiều người được cứu. Bài học áp dụng. Tại đây chúng ta học được gì từ vị sứ đồ khả kính? Nếu phải lâm vào một hoàn cảnh thiếu thốn, bắt bớ hay là khó khăn nào đó, thì mục tiêu đời sống của chúng ta vẫn phải giữ, đó là sống đẹp lòng Chúa và rao truyền danh Ngài. Không để cho bất kỳ một động lực nào từ bên ngoài chi phối có thể làm lệch mục tiêu của chúng ta. Theo gương Phao-lô, trong vòng xiềng xích, ông không ngã lòng mà còn đầy sự vui mừng. Chúng ta có thể nhận được niềm vui như Phao-lô không? Chắc chắn chúng ta sẽ đạt được sự vui mừng trọn vẹn khi đặt đúng mục tiêu đời sống cho danh Chúa được cả sáng và truyền rao danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, góp phần cho ngày Chúa tái lâm mau đến. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Tin Lành Ngài ban cho chúng ta là Tin Lành quyền năng, vượt qua không gian và thời gian, vượt cả lao tù xiềng xích, đến với cả muôn dân để cứu mọi kẻ tin. Ngày nay chúng ta đã có Tin Lành, nhờ ơn Thánh Linh, chúng ta phải vượt mọi ích kỷ nhỏ nhen, mọi tranh cãi cá nhân để tiếp tục rao giảng Tin Lành ra cho nhiều người còn chưa biết đến. Niềm vui lớn nhất của chúng ta là danh Chúa Cứu Thế Giê-xu được rao truyền. Sau đây là câu hỏi gợi ý và thảo luận. Câu hỏi thứ nhất: tại sao sự việc Phao-lô bị tù lại giúp thêm cho sự tấn tới cho đạo Tin Lành? Câu hỏi thứ hai: mục đích chính của đời sống Phao-lô là gì? Câu hỏi thứ ba: mục tiêu chính của đời sống bạn là gì? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 1, từ câu 12 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 6 với đề tài Lý do của sự vui mừng trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu đến trong trần gian bao tình thương cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giáng soi lòng con với tình lành bình an, nhờ tình thương nhờ chân lý xa đời lầm than. Giáng soi tâm lòng, giáng trọn tâm lý.